Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 587, Thái tử 1, góc truyện audio.com. Đầu Kiến Đức khi nghi vấn, Lý Kiến Thành vẫn mặt đầy bất đắc dĩ, quay nhìn mọi nơi. Lý Kiến Thành hỏi, Trường Nhạc Vương, có thể tới một bước nói chuyện riêng không? Hai người bên cạnh đều là nhiều người tai mắt phức tạp. Lý Kiến Thành hiển nhiên có chuyện quan trọng gì đó muốn nói. Nhưng Lý Kiến Thành là thái tử đường hoàng, Đầu Kiến Đức bất quá chi là một kẻ vù phu. Huống hồ võ công chắc thuật, Lý Kiến Thành lại chọn loại gặp riêng này có thể nói là cực kỳ lớn mật. Đầu Kiến Đức kinh ngạc với đề nghị của hắn, cũng không có cự tuyệt. Chờ người xuống ngựa, Lý Kiến Thành cũng xuống ngựa ra dấu cho thủ hạ không có đi theo, đi đến bên cạnh một mô đất xa hơn một chút thấy có hai khối tảng đá lớn. Hắn phủi tuyệt đỏng trên đá, mỉm cười nói, Trường Nhạc Vương mời ngồi. Đầu Kiến Đức chỉ có thể thở dài, Lý Oản có một đứa con tốt như vậy, mà Minh lại không có. Người một nhà của hắn, ngoại trà con gái, đều bị triều đình Đại Tùy giết sạch sẽ, mỗi lần nghĩ tới đây, đều làm cho Đậu Kiến Đức đau lòng. Lý Kiến Thành từ phương diện nào mà xem, cũng đều khiêm cung hữu lễ, khí độ thong dong, hắn hiện tại thoạt nhìn, trời sinh chính là mệnh làm thái tử. Đương nhiên cũng có thể xem, hắn cũng có mệnh làm thiên tử. Lập thái tử đổi với hoàng đế mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện phi thường quan trọng cùng cẩn thận. Nhưng Lý Oản không tồn tại vấn đề này, bởi vì Lý Kiến Thành nhìn thế nào cũng đều là nhân tuyển thái tử tuyệt hảo. Thái tử đương nhiên không cần đấu tranh anh dũng, thái tử càng nhiều lúc cần giữ cơ nghiệp của cha là được. Cái này cần cơ trị, không cần quá nhiều chém giết. Đầu Kiến Đức nhìn sang Lý Kiến Thành có chút kinh ngạc, bản thân trong đầu lại xuất hiện nhiều ý niệm như vậy, nhưng hắn không thể nghi ngờ là người rất có thể che giấu tâm tình, lúc này đập hắn sắc mặt vẫn bình thân. Lý Kiến Thành, nhìn thấp cùng âm thầm tán thưởng, thầm nghĩ Đậu Kiến Đức bá chủ một phương, lại có thể giấu tài, thoạt nhìn còn muốn hơn Lý Mật một bậc. Nhìn thấy Lý Kiến Thành đích thán vì Đậu Kiến Đức quét tuyết, quán Hà Bắc mới buông lòng tâm sự, Đường Quán im lặng không nói gì. Lý Kiến Thành không thể nghi ngờ là một người công binh, nơi hắn chọn cũng là giao giới giữa hai nơi. Hai người ngoại trà nói chuyện không thể bị người bên ngoài nghe được ra. Nhất cử nhất động cùng đều ở trong sự chú ý của hai bên. Tuy có thái tử quét tuyết nhưng Đậu Kiến Đức khi ngồi xuống, trong lòng chợt lạnh. Bởi vì hắn phát hiện Minh bất chi bất giác đã nghe theo đề nghị của Lý Kiến Thành. Thái tử này cùng không đơn giản, đến khi hai người ngồi vào trò của Minh, Lý Kiến Thành mới thở phào một hơi. Trường Nhạc Vương, ta đã lâu không có chú ý tới, thì ra cảnh tuyết ở đáp mỹ lệ như vậy, bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, mặt trời mùa đông ở trên đầu, ánh mắt trời chói lọi ấm áp rơi ở trên ngưỡi. Núi xa cập gần đều bị tuyết trắng bao trùm, ánh dương chiếu xuống, sáng lóng lánh chói mắt. Mơ hồ có ánh sáng bảy màu, Đậu Kiến Đức mỉm cười nói, ta thật ra có thời điểm thường xoèn thường tuyết phẩm mai. Lý Thái Tử nếu vẻo thích, ngày khác không ngại cùng ta thưởng thức. Lý Kiến Thành tràn đầy vẻ hướng tới, không thể nghi ngờ là chuyện mười phần mỹ diệu. Hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau, thủ hạ hai bên nhìn thấp cũng bình thản đi rất nhiều. Bọn họ đều chắc hẳn cho một ẳng hai người này nói chuyện. Góc truyện audio.com là quán cơ đại sự cực KV quan trọng, nhưng đánh vờ đầu cùng không nghĩ ra. Hai người đàm luận chi là cảnh tuyết, Lý Kiến Thành vẫn nhìn sang cảnh tuyết ở phương xa, nhìn như lưu luyến quên về. Đầu Kiến Đức không khỏi nhíu mày, càn nhắc dụng ý của đối thủ, Đầu Kiến Đức xuất binh Hà Bắc. Cho tới bây giờ liên tục gầy hai viên đại tướng, tuy là đột nhiên xuất binh, liên tục lắp được mấy quận của Tiêu Bố Y. Nhưng thành chi mấu chốt vẫn chưa lấy được, có thể nói là được không bù mất. Hắn hiểu rằng Tiêu Bố Y đang đợi, đến khi xuân về hoa nở, Tiêu Bố Y sẽ như bừng bừng như cấp mùa xuôi tuôn ra lực lượng kinh người đến phản kích quân Hà Bắc. Cho nên Đậu Kiến Đức dù là trời sinh tính binh tình, trong lòng thật ra cũng có chút lo nghĩ. Đây không phải Đậu Kiến Đức cùng Lý Đường lần đầu tiên liên lạc. Nhưng không thể nghi ngờ là lần liên lạc mật thiết nhất. Đầu Kiến Đức tuy là bá chủ Hà Bắc nhưng CS có bản thân mới hiểu được ba phương giác trục, không thể nghi ngờ thế lực của hắn là yếu nhất. Hắn chinh chiến nhiều năm, tiền vốn vất vả tích lúc được, vô luận như thế nào cùng không bằng cựu phiệt như Lý Đường. Đông đô tân quý đều hùng hậu, vô luận là từ tài lực hay là binh lực, hắn tiết kiệm cả đời. Quần áo mới cũng không cam lòng bỏ đi một món. Lực cầu mỗi một vãn tiền chinh phạt thu hoạch được đều dùng chẽn người thủ hạ, đều dùng chẽn người dân chúng, hắn không thể nghi ngờ là một người rất có trách nhiệm. Hắn và Tiêu Bố Y hoàn toàn khác nhau, bởi vì Tiêu Bố Y mặc dù được xưng áo vải, nhưng dù sao cũng là phiệt mòn tân quy. Thậm chí cùng Hoàng thất tùy hướng có quan hệ, hắn lại hầu như là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có bất kỳ môn phiệt nào ủng hộ. có thể đánh hạ ra cơ nghiệp to lớn ở Hà Bắc. Hắn so với Tiêu Bố Y còn muốn khó khăn hơn nhiều. Nhưng hắn có thể giữ gìn tiết kiệm, thủ hạ lại không thể được như trước. Hắn là Trường Nhạc Vương, tướng lãnh thủ hạ gia sinh vào tử đi theo hắn nhiều năm. Cho tới bạc giờ, cùng bắt đầu có ý niệm hưởng thụ trong đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói gì. Nhưng không thể nghi ngờ là điểm báo trước bại vong. Trước mắt quán Hà Bắc tuy khí thế như hồng thục, nhưng Đạo Kiến Đức đã phát giác được ngoại lo nội hoạn. Hắn đương nhiên rõ ràng Lý Đượng ít vi vọng hắn ngăn chặn Tiêu Bố Y. Nhưng hắn cũng ít vi vọng Lý Đượng có thể giúp hắn chống lại Tiêu Bố Y. Đập vốn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng Đậu Kiến Đức đã không thể nhẫn nại, quán Hà Bắc đã đợi không được nữa. Ai cũng không thể tưởng được Tiêu Bố Y TH triển thế công mạnh như vậy, giải quyết địch thủ thế như cháy tre, Đậu Kiến Đức nếu không ra tay, chỉ có thể ngồi chờ chết. Thấy Lý Kiến Thành thản nhiên, Đậu Kiến Đức so với hắn càng thản nhiên, hắn mặc dù gấp. Nhưng mà hiểu rõ Lý Uyên khẳng định càng gấp hơn, Lý Uyên hôm nay bị Lưu Vũ Chu cắp cõng Thái Nguyên, nếu Tiêu Bố Y lắp Hà Bắc. Cùng Lưu Vũ Chu hai đường giáp công Quan Trang, Lý Uyên bại vong cùng là chuyện sớm muộn. Thấy Đậu Kiến Đức chậm chạp không nói gì cũng không gấp rút. Lý Kiến Thành rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nói. Trường Nhạc Vương, ta mới rồi thưởng thức cảnh tuyết lại thất lễ. Thật sự băn khoăn, Đậu Kiến Đức thản nhiên nói. Thất lễ so với thất tín vẫn tốt hơn, đến hiện tại. Lý Thái Tử có thể đem kế hoạch xuất binh nói một chút chứ? Lý Kiến Thành lộ ra vẻ buồn rầu, thật ra ta sớm hướng về phía phụ. Góc truyện audio.com, Hoàng Thinh Cầu xuất binh trước mắt Trường Nhạc Vương, Từ Viên Lãng cộng với bên ta liên thủ, đúng là thời cơ tổ để tiêu diệt Tiêu Bố Y, nhưng Trường Nhạc Vương cũng biết ta mặc dù lãnh binh, nhưng mà quyền lợi xuất binh lại là phụ hoàng của ta. Đậu Kiến Đức hai mắt như nước, không biết lệnh tôn ý định như thế nào, Lý Kiến Thành thở dài nói, phụ hoàng ta thật ra suy nghĩ không giống ta. Ngươi thậm chí muốn chia bốn lộ tiến cõng Tiêu Bố Y. Đậu Kiến Đức có chút biến sắc, bốn lộ xuất binh, không biết là bốn lộ gì, Lý Kiến Thành nghiêm nghị nói, một đường là từ Vũ Quan xuất binh tiến công vùng Kinh Tương, một đường là từ Đồng Quan xuất quân thẳng bức Đông Đò, còn có một đường có lẻ Hà Đông Thuận sông xuống, phối hợp với ta từ Thiên Tinh Quan xuất binh lấy vùng phía Bắc Hoàng Hà. Đến lúc đó cộng thêm Trường Nhạc Vương cùng Từ Viên Lãng, muốn chia cắt địa vực của Tiêu Bố Y cũng không phải là việc khó. Lý Kiến Thành một khắc này thán thái bay bổng, tựa như thấp được kết cục Tiêu Bố Y chết không có chỗ chôn. Đậu Kiến Đức chi là ồ một tiếng, sau đó nói, đáng tiếc, ta hiện tại một đường đại quân cùng chưa thập đến, trước mắt cùng Tiêu Bố Y tác chiến quên cả sống chết cũng không phải bố lộ đường quân, mà là quân Hà Bắc. Đậu Kiến Đức sớm qua tuổi dễ dàng xúc động, nếu bị Lý Kiến Thành nói vài lời đã nhiệt huyết sôi trào, vậy hắn đã không phải là Trường Nhạc Vương, hắn càng cần hơn nữa là xác thực cam đoan, chứ không phải luận điệu hư vô mờ mịt. Đậu Kiến Đức ngôn ngữ thản nhiên, Lý Kiến Thành trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên rồi biến mất. Trường Nhạc Vương đương nhiên cùng biết phụ hoàng ta cùng giống như người, đều cực lực muốn binh định Tiêu Bố Y. Nhưng Tiêu Bố Y quy kế đa đoan, đã sớm lo lắng đến chúng ta liên thủ, hắn lại cùng Lưu Vũ Chu liên thủ. Xen lẫn ở trong quán Lưu gia hắc giáp thiết kiêu y Trần Thiên Hạ. Phụ hoàng ta nhát thòi không lưu về, đã bị Lưu Vũ Chu lấy Thái Nguyên, hôm nay Hà Đông căng thẳng cũng bị người đánh tới trước cửa nhà. Thử hỏi tình hình như vậy, ta có thể nào thinh động đại quân, nói như vậy, các ngươi sẽ không dựa theo ước định xuất binh giúp ta. Đậu Kiến Đức trầm giọng nói. Lý Kiến Thành trầm ngâm thật lâu, thật ra chúng ta cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Phụ hoàng ta không chịu rút ra quá nhiều binh lực, ta khó tránh khỏi lo lắng, chi sợ thất tín Trường Nhạc Vương. Cho nên ta mới nghĩ ra một kế, để Đạo Huyền đi tìm tò tướng quân, như dựa vào ý ta. Vốn xin Tô tướng quán bại lui, sau đó dụ Tiêu Bố Y xuất binh Trường Bình, chúng ta còn muốn sử dụng biện pháp dụ ra để giết Tiêu Bố Y. Kế hoạch này cũng không tệ, Đậu Kiến Đức gật đầu nói. Nhung Đạo Huyền chết thảm, bỗng chốc làm rối loạn kế hoạch của ta, Lý Kiến Thành cười khổ nói. Dụ ra để giết đối thủ, đương nhiên phải dưới tình huống đối thủ không biết chút nào. Nhưng mà trước mắt rất hiển nhiên, Tiêu Bố Y chẳng những biết dò ta đến thượng đàng, hơn nữa còn hình như quen thuộc hành tung của chúng ta. Loại tình huống này, ta làm thế nào mà áp dụng hành động, Đậu Kiến Đức than nhẹ một tiếng, Tiêu Bố Y không thể nghi ngờ là một đối thủ đáng. Sợ, Lý Kiến Thành gật đầu đồng ý, xác thực là như thế. Người này khủng bố ở chỗ hắn nhìn xa trông rộng, hắn thậm chí đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ liên thủ. Lúc này đây mới có thể phái người lợi dụng Lưu Vũ Chu đền kiềm chế binh lực bên ta. Mà dưới tay hắn lại có, Góc Truyện Audio.com, rất nhiều nhân tài dị xì giúp đỡ. Hắn tuy bế quan tự thủ, nhưng cấp cho chúng ta áp lực cũng khó có thể tưởng tượng. Hai người đều là người kiệt xuất trong thiên hạ, nhưng đối với Tiêu Bố Y, hiển nhiên vẫn trong thống hận có chưa kính nể, trong đối địch xen lẫn tôn kính. Bởi vì bọn họ đều là hạng người hào kiệt, càng rõ ràng cái gì gọi là tình tình tương tích, tâm đầu ý hợp. Có đôi khi, một địch thủ so với một người bạn còn có thể khiến cho người toàn kính hơn, mà Tiêu Bố Y, không thể nghi ngờ chính là loại người này. Cách chương.